Họ không quan tâm gì đến luật dòng, không nhiệt thành lo cho người ta tuân giữ luật dòng, vì bản thân họ cũng không khá hơn. Họ miễn trừ cho mình nhiều gánh nặng đức khó nghèo, và bắt các anh em trung thành phải mang lấy cái ách của lề luật. Nếu cần, họ cũng sửa phạt nơi anh em những lỗi mà bản thân họ không phạm. Họ làm như thế vì viên ngọc công chính không sáng tỏ nơi họ, mà chỉ có sự bất chính. Sự bất chính này khiến họ dành sự nghiêm khắc và thù ghét đối với những anh em đáng lẽ phải được họ quý mến và ưu đãi, trong khi họ lại dành mối thịnh tình và nhiều ân huệ cho những chân tay của ma quỷ như họ. Họ tạo cho những bộ hạ này nhiều chức vụ trong cộng đoàn. Họ sống như những người mù. Họ giám quản cộng đoàn và phân công cùng trao chức vụ cách thênh lệch và tùy tiện. Nếu họ không sửa mình, sự mù quáng của họ sẽ dẫn họ đến chốn tối tăm, đến án phạt muôn đời, và họ sẽ phải trả lẽ cha, vị thẩm phán tối cao, về những linh hồn của các kẻ dưới quyền họ. Họ sẽ không thể bào chữa cho mình được, và như vậy họ sẽ phải nhận lấy một bản án xứng đáng. Câu 126. Về tội tà dâm nơi những thừa tác viên sống. Con rất yêu dấu của cha. Cha đã nói sơ qua với con về những kẻ một cách khốn nạn đang ở trong nhiều dòng tu dưới cái áo của những con chiên hiền lành, nhưng chúng thật sự là những con sói. Nay cha trở lại vấn đề những giáo sĩ và những thừa tác viên của hội thánh để than khóc với con về tội lỗi của họ, những tội lỗi xuất phát từ ba nết xấu cột trụ mà đã có lần cha than thở với con. Đó là tội dâm ô, sự kiêu căng và tính tham lam, đến bán cả ân sủng của Chúa Thánh Thần. Như cha đã nói với con, ba nết xấu này phối hiệp với nhau và có chung một nguồn gốc là tính tự ái. Bao lâu ba cái cột trụ này còn đứng vững, chưa bị lật đổ bởi sức mạnh của lòng mến yêu nhân đức, thì chúng còn sức cầm giữ linh hồn con người nằm yên trong các nết xấu. Thật vậy, tất cả các tật xấu đều phát sinh từ tính tự ái, mà con đầu lòng của nó là sự kiêu ngạo. Con người kiêu ngạo thì mất hết tình thương của đức ái. Từ sự kiêu ngạo, người ta tiến tới dâm ô và tham lam. Và cứ thế, ba nết xấu này nô lệ cho nhau bằng xiềng xích ma quỷ. Con rất yêu dấu của cha, con hãy xem chúng làm ô uế thân xác lẫn trí tuệ của họ bằng sự kiêu căng và tội dâm ô như thế nào. Cha đã nói với con về điều này rồi, nhưng cha muốn nói thêm để con hiểu rõ hơn về lòng thương xót của cha, và để con thêm lòng cảm thương những người bất trung đó. Một vài kẻ trong họ đã trở thành những quỷ dữ. Họ bị chi phối bởi mối tình đối với một vài tạo vật, đến độ họ trở thành điên khùng. Không những họ không còn chút kính trọng nào đối với bí tích cực thánh của cha, không còn tôn trọng tước vị mà lòng nhân hậu của cha đã đưa họ lên. Tức giận vì không đạt được những thèm muốn tội lỗi, họ đã chạy đến những phù phép của ma quỷ để thỏa mãn những tư tưởng dâm ô, để thực hiện những ước mơ tội lỗi. Họ đã dùng đến thứ bùa ngải, dùng cả bí tích thánh đã lập ra làm lương thực cho linh hồn các con để chế ra phù phép hầu thỏa mãn những ý muốn dâm ô của họ. Những con chiên đáng thương hại mà lẽ ra họ phải nuôi dưỡng, thì xác hồn đã bị chúng hành hạ bằng những hành vi đê hèn đó, và bằng nhiều phương cách khác nữa mà cha tha cho con khỏi nghe, để con không quá khổ tâm. Con đã nhìn thấy những con chiên đáng thương đó, chúng như điên dại và mất trí vì cảm thấy ý chí của mình bị những con quỷ nhập đó cưỡng bức, đè ép làm những điều kinh tởm mình không muốn. Sự cưỡng lại đã khiến thân thể chúng phải chịu câu xé gây sợ. Đâu là duyên do những khốn khổ này? Đó là đời sống dâm ô khốn nạn của những kẻ bất trung. Còn nhiều tai họa khác nữa cha có thể nói với con, nhưng nhắc lại làm gì? Con đã biết nguyên nhân rồi, đó là đời sống dâm ô và tội lỗi. Con rất yêu dấu của cha. Xác thịt con người đã được cha nâng cao trên các phẩm thiên thần. Khi bản tính loài người được kết hợp với bản tính thần linh của cha, nay thân xác đó bị những kẻ vô phúc bắt làm tôi mọi cho những điều bất kính như thế đó. Ôi, những con người đáng kinh tởm và khốn nạn, họ không phải là người nữa mà là thú vật. Xác thịt này cha đã thánh hiến bằng dấu thánh, này các ngươi trao cho địa điếm, còn xấu xa hơn thế nữa. Xác thịt này của các ngươi cũng như của cả loài người, mà cha đã dùng cái chết đau đớn và nhục nhã của con cha để chữa cho lành khỏi vết thương tội Adam. Ôi những kẻ bất trung khốn nạn, con cha đã ban vinh dự cho các ngươi, còn các ngươi thì mang lại sỉ nhục cho Ngài. Ngài đã chữa lành các thương tích của các ngươi bằng máu của Ngài. Hơn thế nữa, Ngài đã đặt các ngươi làm thừa tác viên của máu thánh Ngài, còn các ngươi lại sỉ nhục Ngài qua những hành vi dâm ô đáng xấu hổ. Đấng chăn chiên nhân lành đã tắm rửa các chiên của Ngài trong máu của mình, còn các ngươi lại làm nhơ nhuốc những con chiên trong sạch. Các ngươi đã làm hết cách để đẩy chúng vào chỗ dâm ô. Các ngươi lẽ ra phải là tấm gương của sự khiết tịnh, nhưng lại là mẫu mực của sự trụy lạc. Các ngươi đã dùng tất cả các phần thân thể các ngươi để phạm tội, và mọi hành vi các ngươi đều đi ngược với điều mà đấng chân lý đã làm. Cha đã để cho con mắt con cha phải bịt lại, hầu để mắt các ngươi có ánh sáng. Nhưng cặp mắt lẳng lơ dâm dật của các ngươi đã phóng ra những mũi tên tẩm thuốc độc, giết hại linh hồn các ngươi, giết cả linh hồn lẫn trái tim của những người mà mắt các ngươi cấp nhìn vào một cách thèm thuồng tội lỗi. Cha phải đau khổ để con cha uống giấm chua mật đắng, còn các ngươi ham ăn như thú vật, no say những đồ ăn mỹ vị. Các ngươi lấy cái bụng làm chúa để thờ, cái phải hổ thẹn làm vinh dự. Lưỡi các ngươi đầy những lời nhẹ dạ và thô tục, đáng lẽ các ngươi phải dùng cái lưỡi để sửa dạy tha nhân, loan báo lời của cha, đọc về kinh phụng vụ. Nhưng cha chỉ thấy một sự hư đốn, nào là chửi thề, nói dối, nói gian, ấy là chưa kể đến tội xúc phạm danh thánh cha như những kẻ ngoại đạo. Cha đã chịu để cho người ta trói tay con cha, hầu giải thoát các ngươi và loài người khỏi xiềng xích ma quỷ. Hai tay của các ngươi đã được rất giàu, đã được thánh hiến để phân phát bí tích rất thánh, vậy mà các ngươi đã dùng hai bàn tay để làm những điều ô uế. Tất cả mọi công việc của tay các ngươi đều hư hỏng và làm tôi ma quỷ. Ôi những kẻ khốn nạn, cha đã nâng các ngươi lên địa vị cao trọng như thế, để các ngươi phụng sự cha và phục vụ các tạo vật có lý trí như vậy sao? Cha đã muốn hai chân của con cha bị đâm thủng, để các ngươi có thể dùng thân thể Ngài làm kiết thang mà leo lên. Cha muốn cảnh sườn Ngài mở ra, để các ngươi nhìn thấy bí nhiệm của trái tim Ngài. Cha đã biến Ngài thành nơi trú ẩn luôn mở rộng, để các ngươi có thể hiểu biết và hưởng nếm tình thương khôn tả mà cha dành cho loài người khi bản tính thần linh của cha kết hợp với bản tính loài người. Trái tim Ngài sẽ dạy cho các ngươi biết rằng máu Ngài mà các ngươi là nhân thừa tác viên đã đổ ra là để tẩy rửa tội lỗi các ngươi, còn các ngươi thì làm cho trái tim của các ngươi thành đền thờ của ma quỷ. Tâm tình của các ngươi được tượng trưng bằng hai bàn chân đã chỉ mang lại cho cha những điều xấu hổ và nhục nhã. Tâm tình của các ngươi sẽ dẫn đưa linh hồn các ngươi vào hang ổ của ma quỷ. Như vậy các ngươi dùng toàn thân xác của mình để hành hạ thân thể con cha. Các hành vi của các ngươi luôn phản lại các hành vi của con cha. Các ngươi luôn làm trái với những gì mà các ngươi và mọi tạo vật đáng lý phải làm. Tất cả mọi cơ quan nơi thân xác các ngươi đã trở thành những dụng cụ của tội lỗi, bởi vì ba tài năng của linh hồn các ngươi lẽ ra phải hiệp nhất nhân danh cha thì lại liên kết với nhau nhân danh ma quỷ. Trí nhớ của các ngươi đáng lẽ phải chất chứa những tưởng niệm hồng ân cha ban cho các ngươi, vậy mà nó lại đầy những hình ảnh dâm ô và trăm ngàn thứ đê hèn khác. Con mắt trí tuệ các ngươi lẽ ra phải nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh trong ánh sáng đức tin, vì các ngươi đã được đặt làm những thừa tác viên của Ngài. Nhưng do cuộc sống phù phiếm, cặp mắt đó chỉ chú ý đến những thú vui, danh vọng và của cải thế gian. Ý muốn của các ngươi lẽ ra chỉ gắn bó với cha và yêu mến cha, thế nhưng một cách hèn hạ, các ngươi chỉ yêu các tạo vật và dung dưỡng xác thịt. Thậm chí các ngươi còn yêu quý những súc vật các ngươi nuôi hơn cha. Chứng cớ là các ngươi giận dữ cha khi cha cất đi một vật gì các ngươi yêu chuộng, và các ngươi bực tức với tha nhân khi người ta gây thiệt hại thứ gì cho các ngươi. Khi đó các ngươi ghét người ta, làm khổ người ta, các ngươi bỏ mất đức ái đối với cha và đối với tha nhân. Ôi những kẻ khốn nạn, các ngươi đã được trao cho việc phục dịch lửa thánh là đức ái thần linh của cha, vậy mà các ngươi đã làm tắt ngọn lửa đó vì buông theo thú vui của một tâm tình thác loạn. Các ngươi không thể chịu đựng được một sự thiệt thòi nhỏ mọn nào vì đức ái cho tha nhân gây nên cho các ngươi. Con rất yêu dấu của cha, đó là một trong ba cột trụ của tội lỗi mà cha đã nói với con. Câu 127. Các thừa tác viên xấu bị thống trị bởi lòng ham mê tiền của, họ cho vay ăn lãi, nhất là mua bán các chức tước và bổng lộc. Những tai hại do nết xấu này gây nên cho hội thánh. Bây giờ cha nói về nết xấu cột trụ thứ hai, đó là lòng ham mê tiền của. Những gì con cha ban tặng thì đã ban cách rất quảng đại trên thập giá, còn Ngài chỉ được đáp lại một cách nhỏ giọt. Con hãy nhìn xem Ngài bị treo trên thập tự, thân thể bị đâm nát, máu chảy lai láng từ cây gỗ xuống khắp thân thể của Ngài. Ngài không chuộc tội loài người bằng giá vàng bạc, nhưng bằng máu và bằng tình thương của Ngài. Ngài đã không chỉ cứu chuộc một nửa nhân loại, nhưng là cả thế giới, tất cả mọi người trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Máu này đã được ban cho các con, đồng thời lửa cũng đã được phân phát cho các con, chính bởi lửa tình yêu mà máu đã đổ ra vì các con. Máu cùng lửa đã được ban cho các con cùng với bản tính thần linh của cha, luôn hiệp nhất chặt chẽ với bản tính phàm nhân. Chính trong máu thánh này, hiệp nhất với thần tính của cha và do lòng quảng đại của tình thương của cha, mà các ngươi được cha đặt làm thừa tác viên. Hỡi những kẻ bất trung, thế nhưng sự đam mê đã làm các ngươi trở thành hà tiện trong việc phân phát những gì con cha đã tạo được trên thập giá. Các ngươi được Ngài đặt làm thừa tác viên do một hồng ân của Ngài, vậy mà bây giờ các ngươi bán ân sủng của Chúa Thánh Thần cho các linh hồn mà Chúa Kitô đã cứu chuộc bằng tình thương cao quý dường ấy. Những gì các ngươi đã nhận được cách nhân không, này các ngươi lại muốn người ta phải trả lại bằng tiền bạc khi người ta đến xin các ngươi. Tính ham mê của cải làm cho các ngươi không còn muốn nuôi mình bằng ơn cứu độ các linh hồn và vinh quang của cha nữa, nhưng chỉ muốn làm nô lệ cho tiền bạc. Đức ái của các ngươi đã trở nên rất hẹp hòi trong việc phân phát những gì các ngươi đã lãnh nhận một cách rộng rãi. Cho nên rõ ràng, cha không còn ở trong các ngươi bằng ân sủng, và tha nhân không ở trong các ngươi bằng tình thương. Những của cải trần gian Ngài ban tặng cho các ngươi. Vì máu thánh này, các ngươi nhận được cách quảng đại. Nhưng hỡi những kẻ keo kiệt đáng trách, các ngươi chỉ dùng để phục vụ mình, chứ không cho ai khác. Hỡi những tên trộm, đáng án phạt đời đời, các ngươi ăn cướp tiền bạc của người nghèo và hội thánh để tiêu pha vào việc riêng cho mình. Các ngươi phung phí tiền bạc đó với những phụ nữ và những người mất nết. Các ngươi làm giàu cho bà con họ hàng với tiền bạc của hội thánh. Các ngươi dùng vào việc tìm kiếm những lạc thú cho mình và nuôi dưỡng những đứa con đẻ hoang. Ôi những kẻ bất trung, còn đâu những con cái của nhân đức và thánh thiện mà các ngươi lẽ ra phải có? Còn đâu đức ái nồng nhiệt mà các ngươi đáng lẽ phải gieo vải? Còn đâu lòng nhiệt thành đối với triều đại của cha và ơn cứu độ các linh hồn? Còn đâu nỗi đau đớn khổ tâm mà lẽ ra các ngươi phải cảm nhận khi chó sói địa ngục cướp đi những con chiên của các ngươi? Không còn gì hết. Trong trái tim hẹp hòi của các ngươi không còn chỗ cho cha và cho tha nhân. Các ngươi chỉ biết yêu bản thân mình. Các ngươi chỉ có thứ tình yêu ích kỷ và nhục dục. Thứ tình yêu làm thuốc độc cho các ngươi và cho nhiều người khác.